tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta lại được học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa luôn ở cùng chúng ta và người thân trong gia đình, ban ơn lành, dẫn dắt. Và nhất là xin Chúa dùng đời sống mỗi chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, để qua chúng ta nhiều người được biết Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa để được sự sống đời đời. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình kỳ trước, chúng ta bắt đầu học về chủ đề phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Và chúng tôi nói về đề tài phụ nữ và cám dỗ trong cách sử dụng lời nói. Dùng môi miệng, lời nói để thông công, giao tiếp, để xây dựng mối quan hệ với người chung quanh là điều cần thiết và quan trọng. Nhưng đây cũng là chỗ chúng ta vấp váp, bị cám dỗ rất nhiều, nhất là với chị em phụ nữ. Có lẽ quý vị cũng thấy rằng phụ nữ chúng ta ít bị cám dỗ về những phương diện như cám dỗ về tình dục, ham muốn địa vị, muốn có quyền hành trong tay, nắm quyền trong gia đình, v.v. Tuy nhiên, vấp váp hay cám dỗ mà chúng ta dễ ngã nhất là khi sử dụng lời nói. Sở dĩ như vậy vì người phụ nữ thường thích nói và nói nhiều. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết rằng khi nghiên cứu về cách nói năng của nam và nữ, người ta thấy rằng trung bình mỗi ngày các ông nói khoảng 15.000 tiếng, còn các bà mỗi ngày nói khoảng 25.000 tiếng, tức là gần gấp đôi các ông. Dùng lời nói để giao tiếp, để trao đổi với người chung quanh là điều cần thiết và quan trọng. Không ai là không dùng đến lời nói. Nhưng nói năng cũng là điều chúng ta dễ vấp pháp hơn cả, nhất là với chị em phụ nữ. Trước hết, chúng ta nói nhiều, như chúng ta đã thấy lầm lỗi, chúng ta dễ vấp hơn cả. Đó là nói nhiều. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh Cựu Ước là tuyển tập về những lời giáo huấn đạo đức và tôn giáo, thuộc thể loại cách ngôn và tục ngữ. Hầu hết là những lời dạy liên quan đến những vấn đề thực tế trong đời sống, về cách sống và cách cư xử với người chung quanh. Đặc biệt là về cách sử dụng lời nói. Sách Châm Ngôn chương 10 câu 19 dạy như sau: Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan. Lời dạy này cho thấy nói nhiều là thiếu khôn ngoan, vì nói nhiều sẽ vấp váp nhiều, lầm lỗi nhiều. Tác giả cũng xác nhận rằng người nào làm chủ môi miệng và lời nói của mình, đó là người khôn ngoan. Nói một cách dễ hiểu, lời Chúa dạy thật đơn giản và rõ ràng. Dạy rằng người nói nhiều là thiếu khôn ngoan vì sẽ lầm lỗi vấp váp nhiều. Còn người làm chủ môi miệng mình, không nói nhiều nhưng cẩn thận mỗi khi nói là người khôn ngoan vì sẽ không vấp váp trong lời nói. Một câu khác trong sách Châm Ngôn cũng dạy một ý tương tự. Đó là Châm Ngôn chương 14 câu 23 ghi như vậy. Trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Hai câu khác cũng trong sách Châm Ngôn dạy về lời nói và khẳng định rằng nói nhiều, nói không đúng lúc hoặc nói những lời không đáng nói rất là tai hại, có khi nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hai câu đó như sau. Châm Ngôn đoạn 12 câu 3. Người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại. Và Châm Ngôn chương 21 câu 23 thì khuyên: ai giữ miệng lưỡi mình là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ lời Chúa dạy và thực hành mỗi khi sử dụng lời nói, dù là nói với ai hay nói về việc gì. Chúng ta không những không nói nhiều, nhưng khi cần nói cũng chỉ nói những gì cần thiết và nói cách nhẹ nhàng để giúp ích cho người nghe. Không chỉ sách Châm Ngôn trong Cựu Ước cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng về cách dùng lời nói, nhưng trong Kinh Thánh Tân Ước, Sứ đồ Gia Cơ cũng cho chúng ta một nguyên tắc thật giá trị cần thiết mà chúng ta cần ghi nhớ và thực hành khi dùng đến lời nói. Sứ đồ Gia Cơ khuyên con dân Chúa lời sau đây: thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 19 và 20. Qua lời Kinh Thánh dạy về cách sử dụng lời nói trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, chúng ta thấy nguyên tắc chung là chúng ta cần nghe nhiều hơn nói, sẵn sàng nghe hơn là lúc nào cũng muốn nói. Chúng ta cần tập yên lặng và chú ý lắng nghe khi có người muốn nói một điều gì đó với chúng ta. Vì lời Chúa dạy, nói nhiều không tốt, không ích lợi, mà lắm khi còn đem đến tai hại cho chính chúng ta nữa. Cũng có những người nói nhiều vì thích nói và hay nói những chuyện vô thưởng vô phạt, không ích lợi mà cũng không tai hại đến ai. Tuy nhiên, những người nói nhiều như vậy cũng ít được người khác tin cậy hay là giao cho những công việc quan trọng. Thưa quý vị, để biết mình là người nói nhiều hay nói ít, chúng tôi xin nêu một vài câu trắc nghiệm. Mời quý vị chú ý nghe và xin quý vị trả lời. Nếu câu đó mô tả đúng về cách nói năng của quý vị, thì xin ghi là đúng. Nếu không thì ghi là không đúng. Câu thứ nhất, mỗi khi gặp người quen, bạn bè hay người thân trong gia đình, tôi thường là người nói và nói nhiều, vì tôi có nhiều chuyện muốn kể cho mọi người nghe. Điều này có đúng với quý vị hay không? Thứ hai, khi gặp người thân trong gia đình hay bạn bè, nếu phải yên lặng để nghe một người nào nói khoảng 5 đến 10 phút là tôi thấy nóng ruột, không muốn nghe, cũng không thể tập trung để nghe nữa. Thứ ba, khi người nào kể lại kinh nghiệm của họ trong quá khứ, như bị tai nạn hay một kinh nghiệm đặc biệt nào đó, thì tôi thường nghĩ đến chuyện tương tự xảy ra cho mình và muốn nói cho mọi người biết. Thứ tư, khi hai ba người ngồi lại trò chuyện với nhau, thì tôi thường là người làm chủ cuộc đối thoại. Tôi nêu đề tài gì thì mọi người nói về đề tài đó. Và thứ năm, khi vợ chồng chúng tôi có thì giờ ngồi lại trò chuyện với nhau, thường tôi là người nói chuyện này chuyện kia, còn chồng tôi hay vợ tôi chỉ nghe chứ không nói gì cả. Thưa quý vị, nếu hầu hết câu trả lời của chúng ta cho những trường hợp vừa nêu, tôi đúng là người có tính như vậy, thích nói hơn là yên lặng nghe người khác nói. Nghĩa là những trường hợp chúng tôi trình bày mô tả đúng bản tính của quý vị, thì điều đó cho thấy chúng ta là người nói nhiều. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày những điều chúng ta nên làm khi nói năng để thực hành lời Chúa dạy. Hầu mối quan hệ giữa chúng ta với người thân trong gia đình cũng như với anh chị em trong Chúa luôn được ngọt ngào, tốt đẹp.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng chia sẻ, học hỏi với nhau qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày về tầm quan trọng của việc hướng dẫn những đứa con nhỏ trong gia đình đến với Chúa. Nếu quý vị có con nhỏ hay đang sống gần cháu nội, cháu ngoại, đây là tâm tình chúng tôi gửi đến quý vị. Nếu quý vị hướng dẫn thiếu nhi trong hội thánh, điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị trong trọng trách mà Chúa giao phó. Tác giả Art Murphy trong quyển sách nói về đức tin của con trẻ nói rằng hướng dẫn các em nhỏ đến với Chúa không phải chỉ là giúp các em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, nhưng còn cần làm nhiều điều khác nữa. Chúa muốn chúng ta quan tâm đến các em nhỏ chung quanh mình và giúp các em một cách kỹ càng và cặn kẽ. Chúa muốn chúng ta thật sự hiểu các em để bén nhạy và kiên nhẫn với các em trong khi Chúa hành động trong đời sống các em. Đây là công tác khó, nhưng khi đã hoàn tất, chúng ta sẽ rất thỏa nguyện. Còn gì vui và thỏa nguyện cho người tin Chúa hơn là được Chúa dùng làm người đưa các em nhỏ vào trong vương quốc của Ngài. Trước hết, hướng dẫn con biết Chúa, tin Chúa là một hành trình. Đây là hành trình chúng ta phải cùng đi với con. Hành trình này bắt đầu khi các em có những thắc mắc về Chúa. Đức Chúa Trời hành động trong lòng con chúng ta trước khi, đang khi và sau khi các em tiếp nhận Chúa. Vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm giúp con trước khi, đang khi và sau khi con cầu nguyện tin Chúa. Chúng ta không nên tránh, không quan tâm đến nhu cầu tâm linh của con, cho đến khi con để ý và thắc mắc, thì chúng ta mới nói về Chúa. Chúa dùng cha mẹ để khơi dậy sự quan tâm đến niềm tin nơi con. Vì thế, chúng ta dạy con về Chúa càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi con vừa bắt đầu để ý hay muốn nghe nói về Chúa, chúng ta không nên giục con tin Chúa ngay. Khi nuôi các em nhỏ, chúng ta cho con uống sữa cho đến khi các con có thể ăn thịt. Về mặt tâm linh cũng vậy. Câu hỏi của chúng ta không phải là tôi phải làm gì để hướng dẫn con tin Chúa thật sớm. Nhưng chúng ta phải hỏi tôi phải làm gì để con tôi muốn tin Chúa và sẽ cam kết theo Chúa suốt đời. Chúng ta không muốn cho con cái những thức ăn tâm linh không thích hợp với tuổi của các em. Chúng ta không muốn dạy con về Chúa quá nhiều và quá sớm. cũng không muốn dạy quá ít và quá trễ. Nếu con cần ăn bột, chúng ta cho con ăn bột. Khi con sẵn sàng ăn thức ăn cứng, chúng ta cần biết và tìm cách cung ứng cho con. Khi nuôi dạy con về mặt tâm linh, cha mẹ thường cho con những gì cha mẹ muốn, thay vì cho con điều con cần và thích hợp với tuổi của con. Chúng ta cũng thường cho con những gì dư thừa hay có sẵn. Vì thế lắm khi không đúng với điều con cần theo tuổi của các em. Chúng ta cần nhớ là chúng ta không thể và cũng không nên làm chứng cho các em nhỏ như cách chúng ta làm chứng cho người lớn và nghĩ rằng mình cũng sẽ đạt được kết quả. Khi các em nhỏ nghe về Chúa, các em có thể đồng ý và có đáp ứng thuận lợi, nhưng các em vẫn không hiểu hết những gì mình nghe. Thi Thiên 127 câu thứ 4 gọi con cái của chúng ta như những mũi tên. Mũi tên là để bắn đúng vào hồng tâm. Nhưng nếu người cầm cung không cẩn thận nhắm cho đúng, mũi tên sẽ không bao giờ bắn vào đúng chỗ. Chúng ta phải là những người cầm cung giỏi trong trách nhiệm bắn những mũi tên Chúa ban cho chúng ta vào đúng mục tiêu, là vào đúng chính Chúa. Điều chúng ta sợ hơn hết là sợ mình nhắm sai mục tiêu hoặc chưa tới mục tiêu. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể đi trước Chúa và ra khỏi mục tiêu của Chúa. Đời sống tâm linh của con em chúng ta là điều tối quan trọng, nên chúng ta không thể để cho sai lạc mục tiêu. Chúng ta chỉ có thể nhắm mục tiêu và cho con hướng đến khi con còn nhỏ. Vì thế, chúng ta phải nghiêm chỉnh bắt lấy cơ hội. Nếu cha mẹ không hướng dẫn con đúng mục tiêu, nhưng đi xa mục tiêu chút ít, sau này khi lớn lên, các em sẽ càng ngày càng đi xa mục tiêu hơn nữa. Vì vậy, biết rõ mục tiêu của mình là gì và làm thế nào để đưa con đến đúng mục tiêu, tức là đến với Chúa, là điều vô cùng quan trọng. Các nhà chuyên môn cho biết, nếu các em nhỏ đến 14 tuổi mà chưa tin Chúa, thì cơ hội để các em tin Chúa kể như không còn. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên đợi đến khi con hỏi thì cha mẹ mới nói về Chúa cho con. Đúng ra, cha mẹ phải là người mở lời, khởi đầu, khởi xướng việc nói với con những chuyện thuộc về lĩnh vực tâm linh. Cha mẹ phải là người đầu tiên nói về Chúa cho con. Chúng ta cần dạy cho con biết về Chúa trước khi con trưởng thành đủ để tiếp nhận Chúa. Làm chứng cho trẻ em không đòi hỏi chúng ta phải thuộc dàn bài phúc âm, cũng không đòi hỏi chúng ta phải có tài thuyết phục các em nhỏ tin Chúa, vì các em rất dễ thuyết phục. Làm chứng cho trẻ em trước hết, chúng ta phải biết trình độ thuộc linh của các em. Nghĩa là biết nhu cầu tâm linh của các em là gì. Cũng có nghĩa là chúng ta bén nhạy trước khả năng hiểu biết và khả năng áp dụng lời Chúa của các em. Là cha mẹ, chúng ta cũng cần chuẩn bị chính mình để có thể thật sự giúp con biết Chúa và quyết định tiếp nhận Ngài. Quan trọng hơn, chúng ta đừng làm như nhiều bậc cha mẹ đã làm. Đó là để cho con một mình quyết định tin Chúa. Khi cha mẹ để cho con tự quyết định về niềm tin của mình, là chúng ta khiến con trở thành mục tiêu cho kẻ thù tấn công. Khi con em chúng ta hiểu về Chúa và nói đúng những điều chúng ta muốn nghe, các em có thể vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận Chúa. Ngay cả khi con em chúng ta có vẻ nôn nóng, nóng lòng muốn tin Chúa, cũng chưa bảo đảm là các em đã sẵn sàng. Ngược lại, có khi các em hầu như không bày tỏ được cách rõ ràng điều mình suy nghĩ, nhưng trong lòng các em đã sẵn sàng muốn tin Chúa. Những em nhỏ chưa có kinh nghiệm tiếp nhận Chúa sẽ không biết gì, vì vậy chúng ta không nên để các em tự mình tin nhận Chúa. Dĩ nhiên chúng ta không tin Chúa dùm cho con, nhưng các em cần sự hướng dẫn của cha mẹ. Đừng bao giờ để việc con cái quyết định tin Chúa như là chuyện may rủi, lúc nào có cơ hội cũng được. Không, cha mẹ phải bước vào để giúp con và hướng dẫn con. Chúng ta đều biết, người chăn chiên không bao giờ bỏ những con chiên con một bên để chăm sóc chiên lớn. Cũng không bao giờ để các con chiên đi ra ngoài một mình đương đầu với thú dữ và nguy hiểm. Trái lại, người chăn chăm sóc những con chiên con một cách đặc biệt, không để cho chúng đi ra khỏi tầm nhìn của mình. Cây gậy của người chăn là để hướng dẫn chiên con và chống lại thú dữ. Lắm khi người chăn phải dùng cây trượng của mình để kéo những con chiên con ra khỏi hố sâu, vì nó không thể nhìn xa, không thấy được trước mặt mình có gì. Người chăn chăm sóc các chiên con như thế nào, thì cha mẹ, chúng ta cũng phải chăm sóc những đứa con nhỏ giống như vậy. Chúng ta không để con một mình trong hành trình đức tin, không để con một mình quyết định tin nhận Chúa. Đây là quyết định quan trọng. Đời sống tâm linh của con cái chúng ta là điều rất quan trọng. Chúng ta không thể để con đi xa chúng ta trong quyết định này. Ngay cả người lớn lắm khi cũng không hiểu rõ tin Chúa nghĩa là gì. Trẻ con không mạnh mẽ, cũng không khôn ngoan. Các em không thể tự mình quyết định trong vấn đề này. Các em cần cha mẹ yêu thương, hướng dẫn. Các em là những con chiên nhỏ, những con cừu non của chúng ta. Là người chăn, chúng ta cần biết rõ chiên và bảo vệ chiên khỏi bị thú dữ hãm hại. Hãy nhớ, đức tin của một đứa trẻ là một hành trình lâu dài. Hướng dẫn một đứa trẻ tin Chúa không phải là việc xảy ra một lần là xong. Nhưng chúng ta phải đi cùng đứa trẻ trong hành trình tâm linh. Trách nhiệm của chúng ta là những người lớn, là các bậc cha mẹ, là hướng dẫn các em nhỏ đi đúng đường. Thi Thiên thứ 127 câu 3 đến câu 5 dạy như sau. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Thưa quý vị, con cái là món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, là ơn phước Chúa ban cho cuộc đời mình. Nếu quý vị có gia đình và có con cái, đó là món quà đến từ Chúa, là ơn phước Chúa ban cho gia đình quý vị. Nhưng kèm theo ơn phước đó, chúng ta cũng nhận trách nhiệm lớn từ nơi Chúa. Trách nhiệm đó là nuôi dạy con thế nào để các em lớn lên tin Chúa, kính yêu Chúa, được Chúa dùng trong công việc Ngài và làm sáng danh Ngài. Nếu quý vị hầu việc Chúa trong việc dạy các em thiếu nhi, quý vị cũng nhận lãnh trách nhiệm lớn từ nơi Chúa. Trách nhiệm đó là đem lời Chúa đến cho các em nhỏ, là nói cho các em biết về tình yêu của Chúa và sự cứu rỗi Ngài dành cho các em. Chúng ta cần trình bày sứ điệp của phúc âm cách rõ ràng, dễ hiểu, kèm theo tình yêu thương, để các em không những hiểu một cách rõ ràng, nhưng cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa qua các thầy cô và sẵn sàng tiếp nhận Chúa để được làm con của Chúa và được sự sống đời đời. Nếu qua các lớp học Kinh Thánh, các em nhỏ được hướng dẫn, dạy dỗ chu đáo để trở nên môn đồ thật của Chúa Giê-xu, lớn lên, các em sẽ là những môn đồ trung kiên của Chúa, sẽ tích cực hầu việc Chúa để xây dựng hội thánh Ngài. Và khi thế hệ của chúng ta qua đi, các em sẽ là những tín đồ trưởng thành, những nhân sự rường cột của hội thánh. Các em sẽ thay thế cha mẹ, thầy cô, tiếp tục dạy lời Chúa cho thế hệ kế tiếp. Và đó là cách duy nhất để hội thánh của Chúa được tiếp tục duy trì và phát triển trên đất. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài hướng dẫn con tin nhận Chúa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con nghe